Thy love the calendum tantare van, Jesu gantailam from yan. Vadum in long chacum yauta vui ha, nai tu thy lung ai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp giang thế rồi, tha khá vâng thông và chất trông.
Đây
để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu và luật pháp của Ngài. Đề mục hôm nay là các phước lành trong luật pháp của Chúa. Thưa quý vị, Thiên Chúa là đấng công minh. Trong luật pháp của Ngài có phạt, có thưởng. Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11 chép về một bài giảng trên núi nổi tiếng của Chúa Giê-xu, nói về các trường hợp được Chúa tưởng thưởng như sau: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ có lòng than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy nước Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bất bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Trên đây là phần đầu của bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm từng câu trong phần này. Trước hết là câu phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Có nghĩa, người nào có lòng kính mến Chúa, tin tưởng nơi Ngài, nhưng vì cớ gì mà gặp sự khó khăn ngăn trở, không thể bày tỏ đức tin của mình, hoặc không thể chia sẻ, giúp đỡ cho ai, cho bạn hữu của mình, để cùng có đức tin như mình. Nhưng người ấy hết sức cố gắng và hết lòng trong kỵ Chúa, trong mục tiêu đó, thì sẽ được phước lớn từ nơi Thiên Chúa. Câu phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi, có nghĩa là những ai có lòng đau khổ, ưu phiền vì đạo lành của Chúa, bởi nguyên cớ gì mà bị bế tắc. Ơn phước của Chúa không thể ban đổ cho dân sự Ngài, mà người đó vô phương, không làm gì được để thay đổi tình trạng, chỉ biết than khóc trong lòng mà thôi. Chúa biết điều đó và phán rằng Ngài sẽ an ủi những người như vậy. Và câu phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Kẻ nhu mì là những ai có tấm lòng thương mến đồng loại, yêu thương những kẻ thua kém hơn mình và muốn họ cũng nhận được ân phước từ nơi Chúa. Và người đó không tự xem mình là hơn ai, không mắc phải tật kiêu mạn. Chính Chúa Giêsu là một gương tốt về đức nhu mì mà Kinh Thánh có đề cập. Những người như thế chắc chắn sẽ được sống trong nước vĩnh sanh của Ngài. Câu phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Câu này có nghĩa ai là người khao khát sự công bình, liêm chính thì sẽ có được sự đó nhờ vào ân điển của Thiên Chúa. Và ai là người hay thương xót những kẻ yếu đuối, thấp kém hơn mình thì sẽ được Chúa Cha thương xót và cứu vớt cho. Cũng như ai có được tấm lòng trong sạch, chỉ thờ phượng Chúa và mến yêu người thì Chúa hứa sẽ cho thấy được nước của Ngài. Sau hết là những người chịu khốn khó, bắt bớ, giam cầm, tù đầy như các môn đồ hay sứ đồ của Ngài thời Cựu Ước, thì Ngài hứa rằng nước thiên đàng thuộc về những kẻ ấy. Ngài còn nói, ai vì cớ Ngài, vì lẽ đạo lành của Ngài mà bị bắt bớ, vu cáo hay mắng nhiếc như Chúa Giêsu đã từng bị như thế, thì Chúa nói, phần thưởng của họ trên trời sẽ rất lớn. Những phước lành trên đây được chính Chúa Giêsu truyền dạy. Chúng ta là những người có phước được nghe và biết về những điều này. Chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng và nguyện sẽ hết lòng vâng theo ánh sáng mà Chúa đã soi rọi cho chúng ta. Xin nhân danh thánh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con tạ ơn. Amen.
Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái sẽ cùng với quý vị chúng ta thảo luận về đề tài Trưởng Thành Bởi Sự Cám Dỗ. Thưa quý vị, những nan đề xảy ra trong cuộc sống như đau ốm, bệnh tật, công việc làm ăn thất bại, hay tai họa xảy đến, Đức Chúa Trời cho phép để biến đổi tâm hồn và cuộc đời của cơ đốc nhân. Còn sự cám dỗ ma quỷ bày ra để giúp cho đời sống cơ đốc nhân được trưởng thành mạnh mẽ trong đức tin. Martin Luther nói, những cám dỗ chính là các giáo sư thần học của tôi. Và Thánh Kinh minh định rằng, phước cho người nào gặp cám dỗ mà không làm điều quấy, vì về sau người sẽ nhận phần thưởng mình là máu triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho những ai yêu mấy Ngài. Cơ đốc nhân không thể tuyên bố mình là người tốt nếu chưa từng bị cám dỗ làm điều xấu. Cơ đốc nhân không thể tuyên bố mình là trung tín nếu chưa bao giờ có cơ hội để đối diện với sự thất tín. Sự ngay thật được hình thành sau khi vượt qua sự cám dỗ làm điều gian dối. Sự khiêm nhường gia tăng khi cơ đốc nhân từ chối sự kiêu ngạo. Sự nhị nhục được phát triển khi cơ đốc nhân khước từ sự cám dỗ bỏ cuộc. Mỗi lần cơ đốc nhân đánh bại sự cám dỗ, cơ đốc nhân sẽ trở nên vững vàng, mạnh mẽ ở trong Chúa. Tác động của cám dỗ đến với cơ đốc nhân như thế nào? Từ buổi sáng thế cho đến nay, Satan dùng một chiến lược và một mưu trước giống nhau để đem sự cám dỗ đến cho dân sự của Chúa. Đó là lý do tại sao thánh đồ Phaolô đã nêu lên: chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Làm cơ đốc nhân, tức là làm con của Chúa, thưa quý vị, Chúa ban cho con cái dân sự của Ngài có được sự khôn ngoan thông sáng, biết được mưu trước của ma quỷ. Mọi sự cám dỗ đều thực hiện theo một kiểu, nhưng tiến trình của sự cám dỗ có 4 điểm như sau. Bước thứ nhất, Satan triệt để khai thác dục vọng ngay trong lòng của mỗi cơ đốc nhân. Nếu cơ đốc nhân không có sự khao khát nào ở trong lòng mình, thì sự cám dỗ không thể nào lôi cuốn, hấp dẫn được, thao túng được tinh thần và lập trường của cơ đốc nhân. Vì sự cám dỗ luôn luôn bắt đầu trong tâm trí của con người, chứ không phải ở trong những hoàn cảnh. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã phán: vì thật là tự trong, tự làm người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy con người. Thánh đồ Gia Cơ đã cảnh báo cho chúng ta biết rằng có cả một đạo quân dục vọng ở trong quan thể của anh em. Cho nên chúng ta phải biết rằng sự cám dỗ khai thác triệt để ở đâu? Ở trong cái dục vọng của con người. Thứ hai là Satan gợi ý cơ đốc nhân nghi ngờ những gì Đức Chúa Trời phán dạy về tội lỗi. Satan sẽ đưa những nghi vấn như: có thật Chúa bảo là đừng làm như vậy không? Điều này Chúa cấm đối với một số người ở vào thời điểm khác, chứ không phải vào thời điểm của chúng ta. Hoặc là đừng có tư tưởng thủ cựu và lỗi thời trói buộc vào những quan niệm hẹp hòi. Chúa không muốn chúng ta vui hay sao? Thưa quý vị và các bạn, Kinh Thánh đã cảnh báo cho chúng ta như vậy: hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Bước thứ ba trong tiến trình cám dỗ của Satan là lừa dối. Satan là cha đẻ của sự nói dối. Bất cứ điều gì Satan nói là dối trá hoặc chỉ có một phần nửa của sự thật mà thôi. Ta hãy ôn lại cái phương cách dối trá và gây sự nghi ngờ cho Eva mà Satan đã thực hiện tặng ở tại vườn Eden như sau: hai người chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết đều thiện và đều ác. Và Eva đã từ cái chỗ nghi ngờ nơi lời phán của Chúa do tư tưởng, do sự gợi ý của Satan. Và đồng thời Satan tấn công để cho Eva thấy được cái đẹp, cái hay mà ma quỷ đã giới thiệu. Rồi Eva đã hành động trái với mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Bước thứ tư là cơ đốc nhân hành động theo tâm trí của mình, đưa đến sự bất phục tùng lời của Chúa. Từ chỗ nghi ngờ, cơ đốc nhân nhượng bộ nghe theo lời dối trá của Satan và hành động như vậy, sa vào bẫy lưới của ma quỷ của Satan. Sứ đồ Gia Cơ đã nói như vậy: mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác, tội ác đã trọn sanh ra sự chết. hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Làm thế nào để có thể chiến thắng được sự cám dỗ? Sự cám dỗ là một dấu hiệu cho thấy rằng Satan thù ghét Cơ Đốc nhân, chứ không phải là một sự yếu đuối hay là đam mê trần gian. Đối diện với cám dỗ không phải là tội lỗi. Khi nào bạn làm theo sự cám dỗ thì bạn đã vấp phạm rồi. Martin Luther đã nói, bạn không thể cấm chim bay ngang qua đầu bạn, nhưng bạn có thể ngăn cản chúng nó không làm ổ trên đầu bạn. Vâng, chúng ta không thể nào ngăn cấm ma quỷ cám dỗ chúng ta, nhưng chúng ta có thể ngăn cản không có phạm tội cùng Chúa bởi sự cám dỗ của ma quỷ. Cơ Đốc nhân không thể ngăn cản ma quỷ gieo vào lòng các ý tưởng của nó, nhưng Cơ Đốc nhân có thể quyết định không nghe theo, không hành động theo ma quỷ. Đức Chúa Giêsu đã đối diện với sự cám dỗ một cách rất mãnh liệt, song Ngài không phạm tội vì Ngài không làm theo sự xúi dục của ma quỷ. Cần phải xác định sự cám dỗ trong lĩnh vực nào nhiều nhất và chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đối phó. Có thể lúc Cơ Đốc nhân mệt mỏi, cảm thấy cô đơn hay gặp sự chán nản, hoặc tinh thần bị căng thẳng, hay đang thất vọng về vấn đề gì đó, có khi bị đau đớn, bị nóng giận, lo lắng, hoặc sau khi thành công vấn đề nào đó. Thánh đồ Führer đã cảnh giác cho chúng ta như vậy: hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ma quỷ rình mò xung quanh anh em để tìm kiếm khi nào, hoàn cảnh nào và lúc nào nó có thể nuốt được. Hãy xác định cách Cơ Đốc nhân thường gặp cám dỗ nhất, rồi chuẩn bị để tránh những tình huống đó càng nhiều càng tốt. Hãy sẵn sàng đối đầu với sự cám dỗ, đừng để cho ma quỷ nhân dịp. Học giả Portia Nelson đã viết một cái bài tự thuộc tiểu sử Con Nam đoạn như sau. Thứ nhất, tôi đi trên con đường. Đường có một hố sâu trong lối đi. Tôi bị té xuống đó. Tôi không có sự giúp đỡ vì không phải lỗi của tôi. Phải mất nhiều thời giờ mới tìm lối ra được. Đoạn thứ hai, tôi đi trên con đường đó, có cái hố sâu trên lối đi. Tôi giả vờ không thấy nó, tôi lại té xuống đó nữa. Tôi không thể tin rằng tôi rơi vào cái chỗ như hôm trước. Nhưng nó không phải là lỗi của tôi, và cũng phải mất nhiều thời giờ để ra khỏi đó. Đoạn thứ ba, tôi đi trên con đường như trước, có cái hố sâu trong lối đi. Tôi thấy nó đó, tôi vẫn rơi xuống. Vậy là một cái thói quen của tôi rồi. Mắt tôi mở ra, tôi biết tôi đang ở nơi nào. Đó là lỗi của tôi. Tôi thoát ra khỏi đó lập tức. Đoạn thứ tư, tôi đi xuống trên cùng một con đường, có cái hố sâu vẫn ở trong lối đi. Tôi đi vòng quanh nó. Đoạn thứ năm, tôi đi xuống trên một con đường khác. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không thể nào lơ đễnh, nhưng chúng ta phải sẵn sàng và đừng để ma quỷ nhân dịp đó mà cám dỗ chúng ta. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, vì Ngài là Đức Chúa Trời đang mong đợi Cơ Đốc nhân cầu xin Ngài can thiệp để thắng sự cám dỗ. Đức Chúa Trời phán rằng, trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta. Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta. Và thánh đồ Phaolô cũng tuyên xưng rằng, sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Vì Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh em có thể chịu đựng được. Hãy chạy đến với Chúa để Ngài giúp đỡ chúng ta đánh bại sự cám dỗ. Chúa bao giờ cũng kiên nhẫn đủ để chờ đợi và đáp ứng cho dân sự của Ngài. Thánh đồ Gia-cơ bảo rằng, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nâng đỡ anh em lên. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy nhờ ơn của Đức Chúa Trời, hãy nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh, hãy nhờ sự chiến thắng của Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã đối đầu với sự cám dỗ, và Ngài đã chiến thắng sự cám dỗ, và Ngài là đấng rất thông cảm với sự yếu đuối của chúng ta, sẽ giúp chúng ta chiến thắng sự cám dỗ. Tại một trạm xe lửa đường ngầm ở New York, một người đàn ông đứng tuổi vừa rời chiếc tàu lửa bước ra, thì có một cô gái trẻ đẹp đến ôm choàng lấy người của ông hôn tấp nập, rồi nói rằng, ba ơi, con sung sướng vô cùng vì ba đã trở về. Người đàn ông giang hai tay ra ôm trọn lấy người con gái và giữ cứng. Cô gái ngước mắt nhìn lên mặt của người đàn ông và nói, trời ơi, ông đâu có phải là ba của tôi. Rồi cô ta cố sức gỡ tay người đàn ông ra, nhưng ông ta ôm chặt và nói, phải, ta và con đã thất lạc từ lâu nay, và ta sẽ không thả con ra cho đến khi ta gọi cảnh sát đến. Sau giây phút cảnh sát đến, người đàn ông và viên cảnh sát tìm thấy cái kẹp cà vạt có nhận hột xoàn ở trong tay của cô gái kia. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là một ở trong những cái chiến thuật dùng cái chiếc hôn mà đánh cắp đồ của người khác. Nhưng ở đây chúng ta thấy người đàn ông này đã có sẵn một cái tư thế để lột trần cái sự gian lận của những kẻ dùng những chiến thuật để có thể lấy của người khác. Thưa quý vị và các bạn, ở trong cái đời sống thuộc linh của cơ đốc nhân cũng vậy. Nếu chúng ta sẵn sàng trong cái tư thế mà Đức Chúa Trời ban cho cái sự khôn ngoan, chúng ta sẽ tương kế, tựu kế mà bẻ gãi âm mưu cám dỗ của ma quỷ và chặn đứng nó, lột trần cái sự giả tâm của nó, để chúng ta là những cơ đốc nhân đứng vững trong đức tin và để làm sáng danh Chúa mà không bị sự vấp phạm trong những sự cám dỗ của ma quỷ đem đến. Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nâng đỡ anh em lên.
Cùng nhau đến chúc tôn danh Cha, đời con thiết tha hát khen Giê-xu. lòng vui sướng Chúa luôn bên con. Ngài lâm giáng chết thay cho chính con. Nơi thiên cung Chúa đến trần gian dẫn đưa thân con, nơi dư thế Chúa mang tội ô gánh thay cho con, đem thân báu huyết mua chùa con, nơi tăm tối đến ngôi trời cao, nguyện dâng Chúa muôn ngàn câu. Chúc tôn danh cha, đời con thiết tha hát khen Giêsu, lòng vui sướng Chúa luôn bên con. Ngài lâm giáng chết thay cho chính con.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.